This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Behind the high foot of Texas, sorry, mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2.900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu từ địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Và không biết là bên kia là anh Hoàng Tín không, anh Huy Cường?
Như vậy anh Hoàng Tín, Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Nam California ngày hôm nay cũng là một ngày nóng với nhiệt độ cao nhất là 83, thấp nhất 48 độ. Ngày mai thì đỡ hơn với nhiệt độ 80-51 và thứ sáu thì nhiệt độ chỉ còn vào khoảng 77-51. Xin trở lại với anh Hoàng Tín và phần dự báo thời tiết của Dallas Fort Worth ạ.
Vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 51 độ. Bầu trời trong xanh nhưng mà gió rất mạnh, thưa quý vị, kèm theo cái lạnh. 62 độ sẽ là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và thấp nhất cũng sẽ xuống khoảng cỡ 41. Nhưng mà ngày mai thì nhiệt độ thấp sẽ là 36 và cao nhất là 60 trong khu vực Dallas của ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời tiết tại Houston có gì mới hơn Dallas không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì cũng giống như Dallas, cần phải có một cái áo jacket mỏng. Bây giờ là 57 độ, mặc dù trời nắng rất là cao, không có một tí mây nào cả, nhưng mà có vẻ lạnh bởi vì gió cũng khá mạnh vào ngày hôm nay vào khoảng từ 15 tới 20 dặm một giờ. Trưa hôm nay thì có thể lên được tới 66 và tối mai xuống thấp vào khoảng 41. Ngày mai thì chắc chắn sẽ ấm hơn khi mà nhiệt độ cao lên 74 và xuống thấp là 43. Nhưng mà bước sang ngày thứ sáu thì nhiệt độ lại xuống cao, chỉ còn có 66 độ mà thôi, và có thể có những cơn mưa rất là nhẹ. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhà chức trách Nepal loan báo là một chiếc máy bay nhỏ đã rớt hôm nay trong điều kiện thời tiết xấu, làm thiệt mạng tất cả 23 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Phát ngôn viên của tổ chức hàng không dân dụng Nepal Kashi Puden đã đọc một tuyên bố ngắn trước các nhà báo về sự mất tích của chiếc máy bay này. Ông cho biết rằng sáng hôm nay thứ Tư, thì một chiếc phi cơ hai động cơ của Thara Air có ký hiệu là Alpha Hotel đang bay từ Pokhara tới Chumson vào lúc 7 giờ. Và ông cho biết là còn giữ liên lạc với máy bay cho đến 8 giờ sáng, nhưng sau đó thì đã hoàn toàn mất liên lạc. Thân nhân của các hành khách đã tụ tập tại phi trường để chờ tin về công tác tìm kiếm cứu cấp. Pokhara là một trung tâm du lịch lớn nằm cách thành phố Kathmandu khoảng 200 cây số về hướng Tây. Trong khi đó thì Chumson là điểm đến của chiếc máy bay, cũng là một địa điểm được những người leo núi ưa chuộng. Các toán tìm kiếm đã tìm thấy xác chiếc máy bay chỉ vài giờ sau khi chiếc phi cơ mất tích. Các giới chức cho biết rằng phi cơ còn bốc cháy trong khi xác nhận nạn nhân vương vãi trên mặt đất khắp địa điểm máy bay. Xin trở lại với lại anh Hoàng Tính ạ.
Hải quân Campuchia sẽ thao dược với các tàu Trung Quốc. Thưa quý vị, Campuchia trong tuần này sẽ thực hiện một cái cuộc thao dược hải quân chung lớn nhất từ trước cho đến nay với Trung Quốc. Một sĩ quan cao cấp của Campuchia và đã nói trong ngày hôm qua như vậy. Phó tư lệnh hải quân Đô đốc Van Buneang nói rằng là 70 binh sĩ hải quân của Campuchia sẽ cùng thao dược với lại 737 đối tác Trung Quốc trên 3 chiến hạm Trung Quốc đã đến neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Ông nói là các cuộc thao dược trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm sẽ tập trung vào những cái hoạt động cứu nạn cũng như là những cái tình huống khẩn cấp ở trên biển. Chuyến thăm của Hải quân Trung Quốc sẽ diễn ra chỉ ít ngày sau khi mà ba chiếc tàu của cái lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản thăm thiện chí Campuchia. Nhật Bản cũng có những cái tranh chấp biển riêng với lại Trung Quốc, và cả hai nước cũng đang tranh giành cái ảnh hưởng ở châu Á. Trung Quốc tích cực để mà gây những cái ảnh hưởng ở Đông Nam Á, cùng lúc nước này cũng đang ráo riết để đòi những cái chủ quyền đối với hầu như toàn bộ của Biển Đông, như quý vị cũng đã biết. Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam song lại có quan hệ kinh tế và chính trị rất là chặt chẽ với lại Bắc Kinh, đã thể hiện rất ít cái sự ủng hộ đối với những cái tuyên bố có chủ quyền về Biển Đông của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Syria cho biết rằng là những nhóm đối lập chính ở Syria cho biết họ sẽ không có chấp thuận với một thỏa thuận do Hoa Kỳ và Nga đưa ra để chấm dứt các cuộc giao tranh trong bắt đầu vào ngày thứ Bảy này, với sự lo ngại rằng họ vẫn có thể bị đánh bom từ không lực của phía Nga và không có gì để làm bảo đảm điều này không thể xảy ra. Tất cả các phe phái đều đòi hỏi phải ngưng tất cả mọi hoạt động về tác chiến trong buổi trưa ngày thứ Sáu, tức là ngày 1 tới đây, và tất cả những cuộc giao tranh đều chấm dứt hoàn toàn vào 12 giờ khuya thứ Bảy. Nhưng mà dĩ nhiên không có kể đến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Nusra Front là một cánh tay của nhóm Al-Qaeda, thì những cuộc giao tranh để tiêu diệt hai nhóm này vẫn được tiếp tục. Về phía Liên Hiệp Quốc thì hy vọng rằng việc ngưng bắn này có thể đưa đến một thời gian mở rộng cho tất cả những tổ chức nhân đạo đưa các phẩm vật và cứu trợ vào cho những người dân Syria đã bị kẹt dưới hai lần đạn, nhất là những người nghèo. Cuộc chiến này đã giết chết trên 250.000 người và hơn 4 triệu rưỡi người đã cần phải có những sự tiếp cận, tiếp tế từ phía bên Liên Hợp Quốc về những phẩm vật nhân đạo. Và tại những thành phố mà quân chính phủ bao vây, thì các nhân viên của Liên Hợp Quốc đã khám phá ra rằng những người dân ở đây, họ đã không còn thức ăn đến nỗi họ phải ăn cỏ và uống nước ở trên những cái dòng nước đọng lại từ những cơn mưa rất là hiếm tại vùng này. Và tình hình rất là bi đát cho tất cả những người dân bị kẹt giữa hai lần đạn này. Những thành phố nào nằm trong tay của các phe chống đối thì tình trạng đỡ hơn một chút, bởi vì các phe này vẫn còn cho phép các tổ chức nhân đạo được vào. Tuy rằng sự viếng thăm của những tổ chức này xảy ra một cách rất là dè dặt và chậm chạp, bởi vì chính họ cũng không có muốn trở thành những nạn nhân của cuộc chiến. Trở lại với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các nhóm chống đối nhau trong tiến trình hòa bình Nam Sudan đã tán đồng một giải pháp cho phép 1.370 cảnh sát và quân nhân của phe đối lập vào thủ đô Juba để chuẩn bị cho thủ lãnh nổi dậy Riek Machar tham gia chính phủ chuyển tiếp. Trong một thông báo hôm qua, thì Ủy ban Hỗn hợp Giám sát và Đánh giá Nam Sudan cho biết rằng các nhân viên cảnh sát và sĩ quan quân đội trung thành với lực lượng đối lập được dự đoán sẽ lập tức lên đường tới Juba. Dự đoán sẽ có thêm nhiều nhân viên an ninh nhập đoàn với họ sau khi một chính phủ chia quyền được thành lập. Sau 2 năm nội chiến, thì thủ lãnh nổi dậy Machar và Tổng thống Nam Sudan là ông Salva Kiir đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái, đồng ý cùng điều hành một chính phủ đoàn kết trong 30 tháng trước khi tổ chức bầu cử. Ông Kiir đã bổ nhiệm ông Machar vào chức phó tổng thống dưới quyền ông hồi tuần trước, trong bước đầu tiên hướng tới việc thành lập một chính phủ đoàn kết. Bất chấp những hành động tiến tới hướng đoàn kết, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số khu vực của Nam Sudan. Trong 2 năm qua, hàng chục ngàn người đã chết và hơn 2 triệu người bị buộc phải di cư vì tình trạng bạo lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon theo lịch trình sẽ tới Juba vào ngày mai để gặp gỡ ông Kiir và đi thăm một nơi tạm trú của Liên Hiệp Quốc dành cho thường dân bị tác động bởi cuộc xung đột này. Trở lại với Hoàng Tính.
Hungary đã thông báo trưng cầu về việc đón tiếp người tị nạn. Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary là ông Viktor Orbán trong ngày hôm nay cũng đã thông báo là tổ chức trưng cầu dân ý về cái kế hoạch phân bổ bắt buộc đón nhận người tị nạn trong cái Liên Hiệp Châu Âu mà chính phủ hiện nay của Hungary chống đối kịch liệt. Thủ tướng Hungary đã không đưa ra một cái thời điểm cụ thể, thế nhưng cái dự án của cái cuộc trưng cầu dân ý đã được trình lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Ông Orbán cho biết là cái câu hỏi được đặt ra cho cử tri Hung sẽ là: quý vị có muốn Liên Hiệp Châu Âu chỉ định bắt buộc tái định cư công dân không phải là người Hung ở Hungary mà không thông qua Quốc hội Hungary hay không? Mặc dù có một cái sự phản đối của một số những cái nước thành viên, trong đó có Hungary, Ba Lan và Slovakia, Liên Hiệp Châu Âu vào hồi cuối năm ngoái cũng đã thông qua một cái kế hoạch để mà phân bổ đón tiếp 160.000 người tị nạn trong cái Liên Hiệp để mà giảm cái gánh nặng cho các nước phải hứng chịu nhiều nhất cái làn sóng di dân như là Hy Lạp, Ý, Đức chẳng hạn. Chính phủ của Thủ tướng Orbán Hungary cũng đã khiếu nại cái kế hoạch trên. Theo đó thì nước này được giao đón nhận 2.300 người tị nạn. Slovakia cũng nộp đơn kiện tương tự. Cơ chế phân bổ để đón tiếp tiếp nhận những cái người tị nạn chủ yếu đến từ Syria và Iraq đang có cái nguy cơ thất bại do những cái nước thành viên không đồng tình hay hoặc là thiếu cái phương tiện để đón tiếp. Thậm chí có một số nước đã công khai không chịu đón nhận những cái người tị nạn Hồi giáo hay hoặc là người Phi, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tại Kabul ngày hôm nay thì các giới chức của Afghanistan đã nhận 10.000 khẩu súng trường tự động và hàng triệu những viên đạn. Đây là một món quà từ chính quyền Nga và cũng là một bằng cớ cho thấy rằng sự liên hệ giữa Nga và chính quyền Kabul càng ngày càng thân thiện hơn sau khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ trong khối NATO đã rút ra khỏi Afghan từ năm ngoái. Và chính quyền của Afghan đã tỏ ra thân thiết nhiều hơn với lại Nga. Nga thì đã lên tiếng chỉ trích rất nhiều về chính sách cũng như là các chiến thuật của NATO ở trong vùng này và tỏ vẻ rất là sốt ruột khi mà thấy rằng không có đưa lại những kết quả nào khi mà càng ngày phe Taliban lại càng trở nên mạnh hơn ở trong vùng này. Và ngày hôm nay chính ông đại sứ của Nga ở Kabul là Alexander Mantisky đã nói chuyện với các vị tư lệnh quân sự của Afghan rằng Nga sẽ sẵn sàng làm việc với chính quyền Afghan để chống lại những vấn đề như là khủng bố và những vấn đề buôn bán ma túy. Và đồng thời sự hợp tác này cũng cho thấy rằng có một cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ khi Nga đã chiếm một phần đất của Ukraine cũng như là liên quan đến vấn đề Nga trợ giúp và cho chính phủ Syria. Và nên nhớ rằng trước đây thì Nga cũng đã là từng là kẻ thù của phe Taliban, nhưng mà bây giờ thì Nga là tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với cả hai bên và hợp tác với cả hai bên, chính quyền Afghan cũng như là phe Taliban, để đưa đến một sự bình định cho Afghanistan. Đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế và chúng tôi sẽ trở lại với phần tin liên hệ đến Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại.
Gà Đồng Nai luôn là một món ngon không thể thiếu trong thực đơn của người Việt hải ngoại. Từ lâu nay, gà Đồng Nai thật quen thuộc với những người nội trợ Việt. Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Một con gà dai thơm ngon với giá rẻ luôn là thượng sách trong các buổi tiệc, buổi cơm của gia đình. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này. Lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-DỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 977 ra ngày 25 tháng 2 năm 2016 với những mục sau đây. Mời bạn làm một chuyến du lịch kỳ thú trên cruise qua phóng sự đặc sắc sống trong thành phố nổi của Nguyễn Trang. Tình yêu có làm cho người ta khờ đi như lời đồn đại không? Nhà văn Ngân Bình sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình Khờ rất mùi mật lâm ly. Trà Vinh có gì vui? Mời các hia, các chế khăn gói lên đường cùng nhà văn Đoàn Xuân Thu qua bài phim về Trà Vinh để biết đầu gà đít vịt ở xứ này như thế nào, chạy bộ dễ hay khó. Bạn chưa biết môn thể thao này thú vị như thế nào nếu chưa thử, nhưng nếu bạn lười thì mình cùng chạy bộ với nhà văn Bùi Thanh Liêm qua bút ký của ông. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại Asintec, từ những dàn surround sound live store cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. Asintec là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30 đến 60% off. Asintec xin trân trọng kính mời Asintec cạnh khu Cali Sài Gòn Mo, kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400-703-5400.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Sài Gòn Radio.
Quý vị trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ đầu tiên do Mộc Lan trình bày.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, tỷ phú Trump lại thắng trong một tiểu bang khác nữa trong cuộc vận động để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ với thắng lợi áp đảo ngày hôm qua tại Nevada ở miền Tây. Kết quả cuối cùng cho thấy rằng ông Donald Trump đạt 46% phiếu bầu, vượt xa thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida là Marco Rubio với 24%, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas Ted Cruz về 3 với 21%. Như vậy thì ông Donald Trump đã đoạt được thắng lợi thứ ba liên tiếp sau khi thắng các cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire và South Carolina vào đầu tháng này. Theo tin mới nhất, ông Donald Trump lấy đà khi bước vào một tuần lễ quan trọng trong chiến dịch vận động khi hàng chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 1 tháng 3. Khi phát biểu mừng thắng lợi mới nhất, ông Donald Trump nói rằng bất chấp những tiên đoán của giới bình luận cho rằng chiến dịch vận động của ông sẽ không tiến xa, giờ đây ông đạt được thắng lợi trên cả nước. Donald Trump nói khi nào có thêm các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác từ bỏ cuộc đua, ông sẽ còn nhận được lá phiếu của những người ủng hộ các đối thủ của ông. Trở lại với Hoàng Tín.
Một bản tin ở New York cho hay là hãng Home Depot là một cái hãng bán vật liệu xây dựng cũng như là tu bổ nhà cửa lớn nhất nước đã báo cáo cái doanh thu tăng hơn dự kiến. Và nhờ cái thị trường nhà đất tăng tiến cũng như là cái thời tiết ấm trong cái thời gian lễ cuối năm, cổ phiếu đã tăng khoảng 17% và Home Depot dự định là sẽ dành ra khoảng 5 tỷ Mỹ Kim để mua lại cái cổ phiếu. Trước giờ giao hoán vào sáng ngày thứ ba hôm qua thì giá cổ phiếu của Home Depot là 128.80 Mỹ Kim đã tăng 3.2%. Lãi suất thấp, lương tăng và việc làm tăng là một cái động lực để giúp cho người tiêu thụ tăng chi để mà tu bổ nhà cửa trong quý tư của năm 2015. Tính đến hết tháng 1 thì doanh thu tại những cái cửa hàng hoạt động từ hơn một năm đã tăng 8.9% so với dự đoán của giới phân tích, đó là tăng khoảng 5.3%. Tổng doanh thu quý tư được tính là 20.918 tỷ, tăng 9.5%, và doanh thu mà thu lợi được đó là 1.47 tỷ, tăng khoảng 6.6%. Trong khi đó thì những cái hãng bán lẻ như là Macy cũng như là hãng Kohl đã quy trách cái thời tiết ấm đã gây ra một cái sự ứ động quần áo chống lạnh và dày ống. Hãng Home Depot cũng đã dự kiến là cái doanh thu năm 2016 sẽ tăng giữa 5.1% lên khoảng 6%. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang blog của một tổ chức đặc biệt chuyên về tư pháp thì Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng cho biết rằng ông ta sẽ chỉ định một chánh án cho Tòa án Tối cao Pháp viện và Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ để thay thế cho ông Scalia. Và Tổng thống còn viết thêm rằng ông sẽ lựa một người với những quan điểm hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ một phe phái nào, và cũng là một người chánh án hiểu rõ tường tận từng dấu chấm, dấu phẩy, từng chữ của tất cả những đạo luật để có thể có những câu trả lời rõ ràng và minh bạch cho tất cả các câu hỏi phức tạp về luật pháp. Và đồng thời, vị chánh án này cũng sẽ có khả năng để mà nhận thấy sự giới hạn của vai trò tư pháp. Đây là một người với nhiệm vụ là giải nghĩa và cắt nghĩa tất cả những luật lệ, chứ không phải là người làm ra luật lệ. Và ông cũng cho biết rằng trong thời gian ông còn tại chức vụ tổng thống thì ông đã chỉ định hai vị chánh án và đã chứng tỏ rằng hai vị chánh án này là những người rất là công bằng trong tất cả những cái phán quyết của họ, và ông hy vọng rằng ông sẽ được chỉ định người thứ ba. Nhưng mà việc này có thành hay không thì còn tùy vào phía bên Đảng Cộng hòa, bởi vì chính các lãnh tụ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết rằng cho dù tổng thống có chỉ định thì họ cũng không có muốn đồng ý chấp thuận cho một vị chánh án mới trong lúc Tổng thống Barack Obama chỉ còn có vài tháng tại Tòa Bạch Cung mà thôi. Phe Dân Chủ thì cho rằng phe Cộng Hòa làm như vậy thì là vi hiến pháp và đã cố tình gây bế tắc trong những sự hoạt động của chính phủ về phía bên hành pháp và tư pháp. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng anh Huy Cường và anh Hoàng Tính.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.